Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoan,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 75. Giê-xu tại nhà Anna vào ngày mùa gặt. Phép lạ chưa đứa trẻ tê liệt.
Tất cả miền quê Galilee đều bận rộn với công việc vui vẻ của mùa gặt. Đàn ông trèo lên các thang dài để hái nho trên vàng. Phụ nữ húng đội trên đầu mang những chùm nho đỏ và vàng tới cho các máy cán đang chờ. Tiếng ca, tiếng cười, tiếng bông đùa lưu thông từ đồi nọ qua đồi kia, từ vườn này tới vườn khác, đồng thời với mùi nước nho, với các bầy ong rất nhiều vù vù trong cơn say, bay nhanh nhảy múa trên các cành còn nhiều trái, và cả trên các thúng tại hầm, nơi các trái nho biến mất, trong sự nhào lộn của nước và bã nho. Các trẻ em lem luốc như các thần thôn giả, la hét như chim én, chạy trên cỏ, trong sân, trên đường. Giê-xu đi về một xứ, ở hơi xa bờ hồ. Một miền đồng bằng, nằm ép giữa hai rặng núi chạy về hướng bắc. Đồng bằng được tưới tiêu dồi dào, vì có một con sông. Tôi nghĩ đây là sông Giô-đan chảy qua. Giê-xu đi trên con lộ chính, rất nhiều người chào người, với tiếng kêu
Rabbi, Rabbi.
Người đi qua và chúc lành. Trước khi vào trong xứ, có một vùng đất rất giàu, một cặp vợ chồng già đang đứng ở cửa để chờ thầy.
Mời thầy vào. Khi xong việc, tất cả sẽ tụ lại để nghe thầy. Thầy mang tới niềm vui lớn chừng nào. Từ thầy mà tới, nó lan ra như nhựa cây và trở nên rượu làm vui lòng người. Đây là mẹ thầy.
Ông chủ nhà hỏi.
Mẹ đó. Thầy mang mẹ đi. Vì bây giờ, mẹ ở trong nhóm các môn đệ của thầy. Người sau cùng theo thứ tự nhận. Người thứ nhất theo thứ tự trung thành. Đó là vị tông đồ. Mẹ đã rao giảng thầy, ngay từ trước khi thầy sinh ra. Mẹ ơi, tới đây. Một hôm, vào lúc con mới bắt đầu ra giảng tin mừng, bà mẹ này đã làm con bớt nhớ tiếc mẹ vì bà êm đềm chừng nào với đứa con mệt mỏi của mẹ.
Nguyện Chúa ban ơn phúc cho bà, kẻ hay thương xót.
Tôi được ơn phúc vì tôi có đấng Messia và có mẹ. Xin vào trong nhà mát và ánh sáng dị. Mẹ có thể nghỉ ngơi, chắc mẹ mệt lắm.
Tôi không có cái mệt nào khác, ngoài sự thù ghét của thế giới. Còn theo người và nghe người đã là ước vọng của tôi từ tuổi trẻ rất xa xưa.
Mẹ đã biết rằng mẹ sẽ là mẹ đấng Messia.
Ồ không, nhưng tôi rất hy vọng có thể nghe người và phục vụ người, được là kẻ sau cùng trong những kẻ được rao giảng tin mừng. Nhưng trung thành, ôi trung thành.
Mẹ nghe người và phục vụ người, và về niềm vui này thì mẹ là người thứ nhất. Tôi cũng là mẹ. Tôi có những đứa con khôn ngoan, Khi tôi nghe chúng nói, quả tim tôi rộn lên sự hãnh diện. Vậy mẹ, mẹ cảm thấy thế nào khi mẹ nghe người?
Một sự xúc thần ngọt ngào. Tôi mất đi trong sự hiu vô của tôi và lòng nhân từ, không là gì khác ngoài chính người nâng tôi lên cùng với người. Lúc đó, trong một cái nhìn đơn sơ, tôi thấy chân lý vĩnh cửu, và nó trở nên thịt và máu của linh hồn tôi.
Phúc cho con tim mẹ, nó trong sạch, vì thế nó hiểu ngôi lời. Chúng tôi không còn trong sạch, vì đầy tội lỗi.
Vì vậy, tôi muốn tặng quả tim tôi cho mọi người, vì tình yêu sẽ là ánh sáng cho họ hiểu. Vì bà hãy tin, chính tình yêu đã làm cho mọi việc trở nên dễ dàng. Và tôi là mẹ, và nơi tôi, tình yêu chảy như dòng suối.
Hai người đàn bà còn nói với nhau, một bà già ở bên cạnh mẹ chứa, rất trẻ, luôn luôn rất trẻ. Trong lúc đó, Giê-xu nói chuyện với ông chủ nhà bên nhà rượu, nơi các người làm mùa. Hết nhóm nọ tới nhóm kia, đổ các trái nho vào, nho và vẫn còn nho. Các tông đồ ngồi dưới bóng một giàn cây lại, ăn nho và bánh ngon lành.
Hoàng hôn đã tới, công việc chấm dứt từ từ. Bây giờ, các nông dân tụ họp tất cả trong cái sân thô sơ, nơi thoang thoảng mùi nho nghiền. Các nông dân khác ở các nhà chung quanh cũng tới. Giê-xu bước lên mấy bậc thang, dẫn tới một cái trái có cửa vòng, nơi chứa những bao sản phẩm và các nông cụ. Tôi nhìn thấy nụ cười của người, hoa làng tóc mềm và gió chiều làm dợn sóng. Tôi muốn biết cái tại sao của nụ cười tươi vui này. Niềm vui của nụ cười này giống như rượu mà ông chủ nhà đã nói lẻn vào trong tim tôi và an ủi nó, vì hôm nay nó rất buồn.
Thưa cha, đây không phải điều thứ nhất an ủi con bữa nay. Sáng nay, cha thấy con khóc lúc rất lệ, vì một nỗi đau tinh thần càng lúc càng mạnh. Người đã hiện ra với con giống như mọi lần khi cha nói:
"Đây là con chim Thiên Chúa."
Nhưng người không phải chỉ giới hạn ở việc nhìn cha và mỉm cười với con. Người đã bỏ chỗ của người ở bên trái giường và vòng qua bên phải. Người giơ bàn tay dài, hơi nhịp nhịp. Người cho con những cái vuốt ve cảm được rõ ràng. Và người nói:
"Đừng khóc."
Bây giờ, nụ cười của người cho con được đầy bình an.
Người quay lại, người ngồi chỗ bậc trên cùng của cầu thang, đã biến thành diễn đàn cho các người được ưu đãi nhất, tức là ông chủ và bà chủ nhà, các tông đồ và Maria. Những người này luôn luôn khiêm nhường, không tìm lên chỗ danh dự, nhưng họ được mời lên đó bởi bà chủ nhà. Mẹ ngồi ở bậc ngay bên dưới bậc Giê-xu ngồi, và mái tóc vàng của mẹ ngang với đầu gối của con mẹ. Ngồi xế ra bên cạnh, mẹ có thể nhìn khuôn mặt người bằng cái nhìn bồ câu say mê của mẹ, khuôn mặt êm dịu nhìn nghiêm của Maria, nổi bật như đá trắng trên bức tường tối màu và thô kệch của căn nhà. Dưới thấp hơn là các tông đồ và các chủ nhà. Trong sân là tất cả các nông dân. Người thì đứng, người thì ngồi trên đất. Có những người khác leo lên các bồn rượu và cả các cây sung ở bốn góc sân. Giê-xu nói thong thả, tay trái thọc vào một bao hạt lớn để ở ngang sau Maria, làm như người chơi với các hạt, hay thích thú vuốt ve chúng. trong khi tay mặt làm những cử chỉ bình an.
Người ta đã bảo thầy, Giê-xu ơi, hãy đến chúc lành cho công việc của loài người. Và thầy đã tới. Nhân danh Thiên Chúa, thầy chúc lành cho nó. Vì mọi công việc, khi nó ngay lành, thì đều đáng được phúc lành của Chúa. Nhưng thầy đã nói, điều kiện đầu tiên để được phúc lành của Thiên Chúa là luôn luôn ngay thật trong mọi hành động. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn xem khi nào và với điều kiện nào các hành động là ngay thật. Nó là như vậy khi người ta làm nó với sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn. Có thể nào phạm tội được? Một kẻ nói, Thiên Chúa nhìn xem tôi, Thiên Chúa để mắt trên tôi, và không một chi tiết nào của các hành động của tôi thoát được mắt người. Không, nó không thể, vì tư tưởng tới Thiên Chúa là một tư tưởng bổ ích, và nó đẩy xa tội lỗi hơn mọi sự đe dọa của loài người. Nhưng có phải người ta chỉ có biết sợ Thiên Chúa thôi sao? Không, hãy nghe đây, các con đã được nghe, hãy sợ Chúa là Thiên Chúa ngươi, và các tổ phụ đã run, và các tiên tri cũng đã run, khi dung nhan Thiên Chúa hay một thiên thần của Thiên Chúa hiện ra với tâm hồn công chính của họ. Trong thực tế, vào thời kỳ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, sự xuất hiện siêu nhiên làm các con tim phải run sợ. Có ai, dù họ trong sạch như một trẻ thơ, mà không run sợ trước đấng toàn năng, trước sự chói rạng muôn đời mà các thiên thần thờ lại và nhắc đi nhắc lại lời Alleluia Thiên Quốc? Sự sáng láng của một thiên thần đã là không thể chịu đựng, nên Thiên Chúa đã điều chỉnh nó để con mắt loài người có thể nhìn ngắm mà con ngươi và tâm hồn họ không bị đốt cháy. Vậy nhìn thấy Thiên Chúa sẽ là thế nào? Nhưng việc đó là vậy khi còn cơn thịnh nộ. Khi sự bình an đến thay thế nó, thì Thiên Chúa Israel nói, ta đã thề và ta sẽ giữ lời, đây là đấng ta sai tới. Và đó là Thầy, trong khi vẫn không phải là ta, nhưng là lời ta mặc lấy thân xác để cứu chuộc. Lúc đó sự sợ hãi phải được thay thế bằng tình yêu, và chỉ có tình yêu là cái phải dâng cho Thiên Chúa hằng hữu một cách vui mừng vì thời bình an đã tới cho trái đất, cũng như bình an giữa Thiên Chúa và loài người. Khi những cơn gió đầu tiên của mùa xuân tung vãi phấn hoa của cây nho, người nông dân còn phải sợ vì còn bao cạm bẫy có thể giương ra cho các trái bởi thời tiết và côn trùng. Nhưng khi tới giờ vui vẻ của mùa gặt thì hết phải sợ và con tim vui mừng vì sự chắc chắn của sản phẩm. Được loan báo trước bởi các tiên tri, cái chồi của gốc Jesse đã tới. Bây giờ nó ở giữa các con. Chùm nho tuyệt vời mang tới cho các con nước cốt của sự khôn ngoan đời đời. Và chỉ xin được tiếp nhận và được ép để thành rượu cho loài người. Rượu của niềm vui vô tận cho những ai nuôi mình bằng nó. Nhưng khốn cho những kẻ có thứ rượu này trong tầm tay mà lại từ chối, và ba lần khốn cho những kẻ sau khi đã được nuôi bằng của ăn này, rồi lại vứt bỏ nó hay nhào lộn nó với các lương thực của Satan. Đó là tư tưởng đầu tiên đến với Thầy. Sức mạnh đầu tiên để kéo phúc lành của Thiên Chúa trên các việc nhân loại cũng như siêu nhiên là ý hướng ngay lành. Cũng là ngay thật một người nói, tôi giữ luật không phải để được người ta khen, nhưng là để trung thành với Thiên Chúa. Cũng là ngay thật kẻ nào nói, tôi theo đấng Kitô không phải vì các phép lạ người làm, nhưng vì các lời khuyên về sự sống đời đời mà người cho tôi. Cũng là ngay thật nữa kẻ nói, tôi làm việc không phải vì tham lợi, nhưng vì việc làm là do Thiên Chúa đã thiết lập như một phương tiện để thánh hóa, vì nó có khả năng đào tạo, hãm mình, đề phòng và nâng cao. Tôi làm việc để có thể giúp đỡ tha nhân. Tôi làm việc để làm rạng rỡ các kỳ công của Thiên Chúa, đấng từ một hạt bé tí đã làm thành một nắm bông lúa, từ một hạt nho làm thành một cây nho lớn. Từ một cái hạt làm ra một cây lớn, và từ tôi, một con người, được kéo ra từ hư vô do ý muốn của người, được làm kẻ giúp người, trong công việc không ngừng trường tồn, lúa miến, cây nho, các thứ trái, cũng như làm đầy mặt đất bằng con người. Có những người làm việc giống như con vật trở nặng, nhưng không có tôn giáo nào, ngoài gia tăng của cải. Bạn nó chết bên cạnh nó vì bị lột trần, vì thiếu thốn, vì kiệt lực. Con cái kẻ khốn nạn này chết vì đói. Đâu có quan trọng gì đối với kẻ chỉ tìm tích góp của cải. Có những người khác còn tàn nhẫn hơn, không làm việc nhưng bắt người khác làm việc để tích góp của cải bằng cách khai khẩn mồ hôi của kẻ khác. Lại có những người phung phí những cái mà vì tham lam họ rút ra được từ sự mệt mỏi của người khác. Thực vậy, với những người này, đó không phải là công việc ngay thật. Các con đừng nói, nhưng Thiên Chúa bảo vệ họ. Không, người không bảo vệ họ đâu. Họ chỉ được một giờ thắng hôm nay, nhưng họ sẽ mau chóng bị đánh bởi sự nghiêm khắc của Thiên Chúa. Và trong đời này, cũng như trong đời muôn thuở, người sẽ nhắc cho họ giáo điều, ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, hãy yêu ta trên hết mọi sự, và yêu tha nhân như chính mình ngươi. Ôi, nếu những lời này vang lên trong cõi vô tận, nó sẽ rất đáng ngại hơn tiếng sét trên núi Sinai. Người ta đã nói với các con nhiều, quá nhiều lời. Thầy, thầy chỉ nói với các con một lời, hãy yêu Thiên Chúa, hãy yêu tha nhân. Nó giống như việc vun sới người ta làm ở gốc nho vào mùa xuân. Tình yêu Thiên Chúa và tha nhân giống như cái bừa làm sạch mặt đất cho khỏi những cây cỏ có hại của ích kỷ và các đam mê xấu. Nó giống như cái xẻng đào một vòng chung quanh gốc nho để ngăn cách nó với các cỏ ký sinh và nuôi nó bằng nước mát của sự tưới tiêu. Nó giống như các con dao nhỏ để tỉa bỏ những cành quá nhiều để tập trung nhựa và dẫn nó về nơi nó phải sinh trái. Đó là sợi dây buộc cây vào cột trống để đỡ nó. Sau cùng, nó là mặt trời làm chín các trái của thiện chí để làm cho nó thành những trái của sự sống đời đời. Bây giờ các con vui vì được mùa, lúa thóc dồi dào, hoa trái dư dật. Nhưng thực vậy, thầy bảo các con rằng niềm vui mà các con cảm thấy bây giờ chỉ là hạt cát so với niềm vui vô hạn mà các con sẽ có khi Thiên Chúa Cha bảo các con, hãy đến, hỡi các cành sinh hoa trái, được ghép vào cây nho thật. Các con đã sẵn sàng cho mọi công việc, kể cả khi nó nặng nề, để sinh nhiều trái. Bây giờ hãy đến với ta, giàu có bằng nhiều nước cốt dịu ngọt của tình yêu đối với ta và tha nhân. Hãy tươi nở trong vườn của ta cho đến đời đời vô tận. Các con hãy quay về với niềm vui vô tận này, hãy gắn bó cương quyết trung thành theo đuổi thứ của này. Với lòng kiên trì, hãy chúc tụng Thiên Chúa vì luôn luôn giúp các con đạt được nó. Hãy chúc tụng người vì ơn của lời người. Hãy chúc tụng người vì ơn của mùa gặt tốt. Hãy yêu Chúa và biết ơn người vì những ơn lành của người và đừng sợ. Thiên Chúa thưởng gấp trăm cho những kẻ yêu người.
Giê-xu đã chấm dứt, nhưng mọi người đều kêu,
chúc lành, phúc lành của Thầy ở trên chúng con.
Giê-xu liền đứng dậy và nói bằng một giọng như sấm.
Xin Chúa chúc lành cho các con và gìn giữ các con. Xin Người tỏ nhan thánh Người cho các con và thương xót các con. Xin Chúa cúi mặt Người xuống trên các con và ban cho các con bình an của Người. Nguyện cho danh Chúa ở trong lòng các con, trong nhà các con và trên đồng ruộng của các con.
Đám đông nhỏ đã tụ họp, hô lên những tiếng kêu vui mừng, tung hô đấng Messiah. Nhưng sau đó họ nín lặng và mở lối cho đi qua một bà mẹ ẵm trong tay một đứa con trai khoảng 10 tuổi, bại liệt. Bà đứng ở chân cầu thang, giơ nó ra như để dâng nó cho Giê-xu.
Đó là một trong những đứa đầy tớ của con.
Ông chủ nhà giải thích.
Năm ngoái, con bà bị té từ trên sân thượng xuống và bị gãy lưng. Nó sắp phải nằm ngửa suốt đời.
Trong mấy tháng vừa qua, bà đã trông đợi thầy.
Bà chủ nhà thêm.
Hãy bảo bà đến với thầy.
Nhưng Người đàn bà quá cảm động, tới nỗi bà thấy như chính bà bị tê liệt. Toàn thân bà run cầm cập, và bà vững vít trong áo dài của bà. Khi bà bước những bậc thang cao với đứa con trong tay, Maria liền đứng dậy, thương xót đi xuống để đón bà.
Tới đi, đừng sợ, con tôi thương chị. Đưa con chị cho tôi đi, như vậy chị sẽ bước dễ dàng hơn. Đi, con gái, tôi cũng là mẹ.
Và mẹ ấm đứa trẻ, êm đềm mỉm cười với nó, bước lên với sức nặng đáng thương ở trong tay. Bây giờ, Maria đã ở trước mặt Giê-xu. Mẹ quỳ gối và nói,
con ơi, cho người mẹ này.
Không một lời nào khác. Giê-xu cũng không đặt những câu hỏi thường lệ như, con muốn ta làm gì cho con? Con có tin là ta có thể làm không? Mà người chỉ mỉm cười và nói,
lại đây đi bà.
Người đàn bà tới ngay bên Maria. Giê-xu đặt một bàn tay trên đầu bà và chỉ nói,
hãy bằng lòng.
Người chưa nói xong câu thì đứa trẻ đang nằm nặng trên cánh tay Maria với đôi chân bất động liền bất thần bò nhổm dậy với tiếng kêu vui mừng, má ơi, và chạy lại lăn vào lòng mẹ nó. Tiếng Hosanna nổi dậy như thấu tới trời, đang đỏ lửa hoàng hôn. Người đàn bà với đứa con ôm ghì trong lòng, không biết nói sao. Bà hỏi người,
con phải làm gì? Con phải làm sao để nói với thầy rằng con sung sướng?
Giê-xu bảo bà, trong khi vuốt ve bà nữa,
hãy tốt, hãy yêu Thiên Chúa và tha nhân, và nuôi con bà trong tình yêu này.
Nhưng người đàn bà chưa bằng lòng. Bà muốn, và sau cùng xin
một cái hôn của thầy và của mẹ thầy cho con nhỏ của con.
Giê-xu cúi xuống hôn nó, Maria cũng vậy. Và trong khi người đàn bà lui ra, rạng rỡ giữa những tiếng hoan hô của một đoàn bạn hữu chúc mừng, Giê-xu giải thích với bà chủ nhà.
Không cần hỏi nữa, nó ở trong tay mẹ thầy. Dù mẹ không nói gì, thầy cũng chữa nó. Mẹ sung sướng khi mẹ có thể an ủi một người đau khổ. Và thầy muốn làm vui lòng mẹ.
Và giữa Giê-xu Maria là một trong những cái nhìn của họ mà chỉ ai thấy mới có thể hiểu vì ý nghĩa của nó sâu xa chừng nào.
Chúa xin giữ lòng xót thương vì chúng con đây. biệt lẽ khôn ngoan. Lạy Chúa, xin giữ lòng xót thương vì chúng con đây đã tội với Ngài. Lạy Chúa, xin giữ lòng xót thương vì chúng con đây đã tội lắm thay. Lạy Chúa trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trắng đối với tinh thần, cho con được chung thủy, đừng nỡ đuổi con, không cho gần đến Ngài, xin đừng nỡ đuổi con, xin đừng nỡ đuổi con.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.